đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston. Kính thưa quý vị, hôm nay thứ tư, ngày 2 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 12 tháng 4 âm lịch, chương trình phát thanh pháp âm kính gửi đến quý vị bài pháp thoại sau đây.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Bảy đóa hoa sen nâng đỡ gót chân Đức Phật. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay tôi muốn nói đến một cái hình ảnh mà hầu hết mọi người Phật tử ai cũng biết, nhưng mà không ai có thể nắm rõ được cái ý nghĩa của cái biểu tượng này. Đó là ai cũng biết rằng Đức Bổn Sư khi xuất hiện giữa đời thì Ngài đã đi 7 bước, và trên mỗi bước chân những đóa hoa sen đã nở ra để đón lấy cái bước chân của Ngài. Và ngay ở cái giờ phút đầu tiên đó, Ngài đã nói một câu mà truyền tích ghi lại, kinh sách có ghi lại, và hầu hết ai cũng biết hết. Câu đó là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Cái câu đó có nghĩa gì? 7 bước chân của Ngài có nghĩa gì? Và những đóa hoa sen nở ra dưới mỗi bước chân của Ngài có ý nghĩa như thế nào? Thưa quý vị, cái con số 7 vốn là một con số biểu tượng ở trong không phải chỉ của Phật giáo mà của một số lớn các tôn giáo của loài người. Đức Bổn Sư thì Ngài đi 7 bước chân để được cuối cùng Ngài tuyên bố một cái câu thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta có thể hiểu con số 7 đó như là một con số linh thiêng, như là một con số biểu tượng ở trong các truyền thống tâm linh. Nhưng ta cũng có thể hiểu được rằng con số 7 đó như là thức giác chi, tức là 7 cái yếu tố mà đưa tới sự giác ngộ tối thượng. Đức Phật mà thành Phật, tất cả đều đi qua 7 cái yếu tố giác ngộ này. Ta cũng có thể hiểu cái con số 7 đó như là 7 vị Phật mà Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật thứ 7 kể từ Đức Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. Ta hay nói tới thất Phật, 7 vị Phật đã ra đời trước khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni xuất hiện. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì đó là biểu tượng, cho nên ai cũng có thể hiểu tùy theo kích thước tâm trí của mình. Hiểu như thế nào cũng được, bởi vì nó chưa hẳn đúng mà cũng chưa hẳn đó là cái điều sai lầm. Bởi vì nó là biểu tượng thì nó có thể mang rất nhiều ý nghĩa, và tùy theo cái kích thước tâm trí của mình hiểu nó trong bất ý nghĩa nào cũng có thể. Cái mà chúng ta cần nói ở đây đó là 7 đóa hoa sen nở ra để đợi bước chân của Ngài. Những đóa hoa sen nở ra, Đức Phật như vậy là ngay trong cái giây phút đầu tiên khi Ngài xuất hiện giữa thế gian thì Ngài đã đi ở trên 7 đóa hoa sen, để rồi hoa sen trở thành cái hoa của Đức Phật trở thành cái hoa của Đạo Phật. Hoa sen thậm chí còn được lấy làm biểu tượng cho một cuốn kinh Đại Thừa nổi tiếng và phổ cập ở trong cái thế giới của Phật giáo, là kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà chúng ta vẫn thường tụng đọc. Không còn tranh cãi gì nữa, không còn lầm lẫn gì nữa để ta có thể nói được rằng hoa sen chính là biểu tượng của Đức Phật, cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Tại sao lấy hoa sen làm biểu tượng? Cũng có rất nhiều điều để ta có thể nói về cái đóa hoa sen này. Nhưng tôi chỉ muốn nói một cái ý nghĩa phổ thông nhất ai cũng có thể biết được. Đó là bởi vì hoa sen mọc ở trong bùn mà lại không hề nhuốm chút dơ bẩn nào của cái bùn dơ hết tất cả. Ao bùn dơ biết bao nhiêu, nhưng hoa sen mọc từ trong bùn dơ đó mà không hề vướng một chút bùn dơ, không hề mang một chút hôi hãm của cái mùi bùn dơ đó, mà chỉ biết tỏa hương thơm cho đời. Hình ảnh của đó hoa sen trở thành hình ảnh của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật xuất hiện giữa thế gian này và cả cuộc đời của Ngài 80 năm từ vườn Lâm Tỳ Ni cho đến nơi rừng Câu Thi Na Ngài nhập Niết Bàn. Cả cuộc đời đó sống giữa thế gian mà đúng không khác gì với một hình ảnh của đó hoa sen giữa ao bùn hết cả. Thế gian này đầy dậy tranh chấp, đầy dậy tham dục, đầy dậy sân hận, đầy dậy si mê, thì Đức Phật là cái một hình ảnh vượt lên trên tất cả những cái đó. Trong cái thế gian tranh giành cấu xé lẫn nhau thì Ngài là một cái biểu tượng, một hình ảnh vẹn toàn của từ bi hỷ xả. Trong cái thế gian chìm đắm ở trong mê mờ, trong tâm tối, sống trong mê tín, trong cuồng tín, thì Đức Phật xuất hiện như một bậc tỉnh thức vẹn toàn, một đấng giác ngộ ở giữa thế gian chìm trong mê mờ tâm tối. Giữa những con người cấu xé lẫn nhau, ở đây Ngài chỉ có tình thương chứ không có gì khác hơn hết tất cả. Giữa những con người hận thù, Ngài sống với tình thương. Giữa những con người cuồng tín mê tín, Ngài là hình ảnh của một bậc tỉnh thức vẹn toàn. Ngài chính là một hình ảnh mà vượt lên trên tất cả những cái gì dơ bẩn của thế gian này. Cho nên Ngài chính là không khác gì cái hình ảnh của một đóa hoa sen ở giữa ao bùn hết tất cả. Cứ lấy chính mình, lấy cái xã hội mình đang sống ở đây, mình sẽ thấy rõ điều đó. Ai cũng tham dục, ai cũng tranh giành, ai cũng cấu xé, ai cũng chìm đắm ở trong đau khổ. Nhưng mà Đức Phật vượt lên trên tất cả những cái đó để trở thành một con người giác ngộ, một bậc giác ngộ ở giữa thế gian. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng của Đức Phật, mà đó cũng chính là biểu tượng của Đạo Phật. Đạo Phật cũng là như thế. Giữa một cái lịch sử đầy những hận thù tranh chấp, Đạo Phật là đạo của từ bi, đạo của hòa bình, đạo của những con người không làm khổ cho bất cứ một ai hết cả. Giữa một thế gian đầy mê tín cuồng tín thì Đạo Phật kêu gọi con người hãy mở mắt để nhìn thấy rõ cái sự thật của tất cả mọi cái, sự thật của chính mình, sự thật của tất cả vạn pháp. Cho nên hoa sen đó chính là hoa của Đạo Phật. Một đóa hoa nở giữa ao bùn cũng như vậy. Một Đức Phật xuất hiện giữa thế gian mà không bị ô nhiễm bởi cái thế gian đầy ô nhiễm này. Giữa một thế gian đầy ô nhiễm, Đạo Phật xuất hiện như một cái gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, mà không bị bao nhiêu cái thứ ô nhiễm của thế gian làm cho nó hoen ổ. Đức Phật là như vậy, Đạo Phật là như vậy. Cho nên lấy hoa sen làm biểu tượng. Nhưng mà trong cái hoa sen là biểu tượng còn có một cái nữa đáng để chúng ta suy gẫm, đó là hoa sen nở ở giữa ao bùn. Nói một cách khác, chính từ ao bùn mà có hoa sen. Nếu không có ao bùn thì cũng chẳng có hoa sen bao giờ. Cũng như vậy, nếu như thế gian này không đau khổ, nếu như thế gian này mà không chìm trong mê mờ tâm tối, thì Đức Phật cũng đã chẳng xuất hiện ở giữa thế gian này. và đạo Phật cũng chẳng cần phải có mặt ở giữa thế gian này làm gì hết tất cả. Chính trong đau khổ mà Đức Phật đã xuất hiện. Chính nơi ao buồn mà đó hoa sen đã nở ra. Đức Phật cũng vậy, đạo Phật cũng vậy. Cho nên, đối với cái đạo Phật mà nói, Đức Phật mà hiện thân ra đời, đạo Phật mà có mặt, thì chỉ để mà giải quyết cái vấn đề đau khổ của con người ở trong đời mà thôi. Đó là cái ý nghĩa mà ta có thể thấy được từ ở nơi cái hình ảnh của những đóa hoa sen trên mỗi bước chân của Ngài. Ngài đi trên mặt đất này, Ngài đặt bước chân của Ngài ở trên mặt đất này. Tất cả chúng ta cũng đều đặt bước chân của mình ở trên mặt đất. Chỉ có khác một điều, Ngài đặt chân đến đâu thì hoa sen nở ra ở tại đó. Bởi vì mỗi bước chân của Ngài là mỗi bước chân mang theo đó tất cả những gì trong sạch nhất, đẹp đẽ nhất, tinh túy nhất. Còn mỗi bước chân của mình thì nó lại mang theo đó bao nhiêu là tham sân, bao nhiêu là hờn giận, bao nhiêu là oán sầu. Cái mà ta học được ở nơi Phật chính là ở chỗ đó. Hãy làm thế nào để cho mỗi bước chân của mình cũng nở ra những đóa hoa sen như Ngài vậy. Mỗi bước chân của mình nó cũng là mỗi bước chân của sự an lạc, của sự tỉnh thức giữa một thế giới đầy đau khổ và mê muội. Mỗi bước chân của mình cũng phải là một mỗi bước chân mang theo đó tất cả cái hương thơm của từ bi giữa một thế giới đầy hung ác bạo tàn như thế này. Ai là người có thể cất những bước chân như vậy? Người đó chính là người đang học theo hành Phật, đang đi trên con đường của Phật. Còn cái câu nói của Ngài, thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn, đúng ra không phải chỉ có mấy chữ ngắn ngủi đó. Nhưng mà lấy bảy chữ ngắn ngủi đó mà nói, thì ta có thể hiểu rằng trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết tất cả. Ta giải thích thế nào về câu nói này? Nếu như bảo rằng Phật tự xưng mình là kẻ tôn quý hơn hết tất cả mọi cái, thì hóa ra Ngài có vẻ độc tôn quá mức. Nhưng nếu hiểu một cách khác đi, thì đâu là cái ý nghĩa chân thật ở trong cái lời tuyên xưng của Ngài với thế gian này đấy? Trên trời dưới trời, chỉ có ta là tôn quý hơn hết. Giải thích theo cái truyền thống xưa nay, thì người ta bảo rằng cái chữ gọi là duy ngã độc tôn ấy, cái chữ ngã ấy vốn không phải là chỉ trong cái cá thể là Ngài giữa bao nhiêu cá thể ở trong cái thế gian này, không phải chỉ cho một cái gì riêng Ngài giữa bao nhiêu những con người khác ở trong thế gian, mà ngã này chính là đại ngã. Ngã này chính là cái ngã ở trong thường lạc ngã tịnh. Ngã này chính là cái đại ngã chân thật. Đó là cái cách giải thích xưa nay vẫn thường hiểu như vậy. Đối với một số những người nghiên cứu về xã hội thì họ lại có một cái giải thích khác về chữ này. Đó là xem đây như một lời phê phán của Đức Phật đối với thế gian. Thế gian này ở bất cứ đâu, ai ai cũng đều lấy cái ngã của mình làm độc tôn hơn hết tất cả. Và bởi vì ôm lấy cái ngã của mình như thế, để rồi chà đạp bao nhiêu cái ngã khác, mà khiến cho thế gian trở thành một trường tranh chấp đầy đau khổ. Hiểu như vậy thì xem như cái lời của Đức Phật đó chính là một cái lời để phê phán đối với cái tình trạng chấp ngã ở trong thế gian này của chúng sanh trong thế gian này. Nhưng đó cũng chỉ là một cách hiểu, vượt lên cả hai cách hiểu đó, và bằng vào trong một cái niềm tin sâu xa ở Đức Phật, ta có thể hiểu một điều rằng chữ ngã ở nơi đây chính là chỉ cho một vị Phật ở giữa thế gian. Và lời nói đầu tiên của Ngài về thế gian này chính là cái lời nói mà Ngài mang tất cả cái bản hoài của một vị Bồ Tát xuất hiện giữa đời để mà cứu đời, để mà thành Phật cứu đời, chứ không để làm một cái gì khác hơn. Như Kinh Pháp Hoa từng nói tới cái đại sự nhân duyên mà Đức Phật xuất hiện ở giữa thế gian. Trên trời dưới trời, chỉ có ta là cao quý hơn hết. Chỉ có một bậc giác ngộ mới là cao quý hơn hết. Chỉ có một vị Phật mới là cao quý hơn hết. bởi vì chỉ có một vị Phật mới có thể soi đường dẫn lối cho thế gian này ra khỏi biển khổ. Bởi vì chỉ có một bậc giác ngộ thì mới có thể mang cái ánh sáng chân lý vào ở trong cái thế gian tâm tối này đấy. Và câu tuyên bố của Ngài khi mới xuất hiện giữa đời chính là một câu tuyên bố để Ngài đem cả cuộc đời của Ngài mà thực hiện như lịch sử đã từng cho chúng ta thấy. Ngã đó là Phật, ngã đó là Như Lai, ngã đó là Đấng Đại Giác Thế Tôn. Bởi vì nghĩ cho cùng, có cái gì quý hơn ở trong cái thế gian đầy đau khổ, đầy tranh chấp này, đầy mê muội này, bằng cái hình ảnh của một vị Phật, bằng hình ảnh của một Đấng Đại Giác Thế Tôn, hai mở chân lý cho con người. Mà ngẫm kỹ ta sẽ thấy thêm một điều: nếu như Đức Phật không có mặt, nếu như Đạo Phật không có mặt, nếu như Đức Phật không xuất hiện giữa thế gian này, ta sẽ như thế nào quý vị? Loài người sẽ như thế nào quý vị? Nếu Đức Phật không có mặt thì tôi vẫn sinh ra đời, các anh các chị vẫn sinh ra đời, và chúng ta vẫn lớn lên giữa đời, chúng ta vẫn có thể thù hưởng tất cả bao nhiêu dục lạc ở trong thế gian này. Nhưng mà ít nhất chắc chắn một điều, nếu Đức Phật không ra đời, nếu Đạo Phật không có mặt, thì làm sao mà ta có thể thấy rõ được cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này? Làm sao ai ngoài một Đấng Đại Giác để có thể chỉ cho ta biết được rằng ngay ở cái con người của ta đây, tham sân đầy dậy như thế này, tội lỗi chồng chất như thế này, nhưng vẫn có tất cả những gì cao quý nhất. Ở cái con người tội lỗi, ở cái con người đau khổ, bệnh hoạn đủ thứ, ta vẫn có đó cái hạt ngọc quý nhất, ta vẫn có đó cả một kho tàng châu bảo, ta vẫn mang ở nơi mình tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Quý vị từng học kinh Pháp Hoa biết rõ cái điều đó. Cái mà ta gọi là Phật tánh, cái mà ta gọi là cái thể tánh chân thật ở chính mình, đó chính là cái phẩm tính của một vị Phật. Và cái đó ai cũng có sẵn nơi đó hết cả. Mình dù có xấu xí tới đâu, dù có tội lỗi đến đâu, dù có sa đọa đến đâu đi chăng nữa, ở nơi mình vẫn có tất cả cái phẩm tính cao quý của một vị Phật. Với tôi, đó là chân lý vĩ đại mà Đức Phật đã khai thị cho thế gian này. Và tôi tin một điều rằng, nếu không phải một Đấng Đại Giác Thế Tôn thì ai có thể khai thị chân lý đó được cho mình quý vị? Cho nên nếu không có Đức Phật ra đời, nếu không có cái đạo của Phật, đương nhiên ta vẫn ra đời, ta vẫn sống ở đời, nhưng mà mãi mãi kiếp này sang kiếp khác, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho thần linh, ta vẫn chỉ là một kẻ làm nô lệ cho dục vọng, ta vẫn mãi mãi chỉ là một con người tội lỗi, và chỉ là tội lỗi mà thôi. Nhưng nhờ Đức Phật mà mình hiểu được rằng, dù tội lỗi thế nào, dù xấu xa thế nào, dù đau khổ thế nào, thì ở nơi ta vẫn có tất cả những gì quý nhất, vẫn có những gì trong sạch nhất, vẫn có những gì đẹp đẽ nhất. Ở nơi ta vẫn có đó một kho tàng châu bảo. Và theo Phật có nghĩa là trở về để khám phá cái kho tàng châu bảo ở nơi chính mình. Gia trung hữu bảo, trong nhà mình có bảo, hãy trở về cái nhà của mình, hãy trở về chính cái con người của mình mà tìm lại cái kho bảo đó đi. Giải thoát chính là trở về tìm lại cái kho bảo đó. Giác ngộ chính là nhận chân cái kho bảo đó ở cái con người của mình. Và đó chính là cái chân lý vĩ đại mà Đức Phật ra đời mang lại cho chúng ta. Nếu như quý vị có được một cái đối chiếu giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác, thì mình sẽ thấy rõ cái ý nghĩa lớn lao vô cùng của cái chân lý này mà Đức Phật mang lại. Bởi vì chính chân lý này đây mà giải thoát con người ra khỏi tất cả mọi sự nô lệ, để trở về làm chủ lấy mình, để mình trở về mà tự thực hiện cho mình tất cả những gì cao đẹp nhất, tất cả những gì quý giá nhất. Trên trời dưới trời, đúng, giữa tất cả chúng sanh đang chìm đắm trong đau khổ. Mục đích Phật đó là cái gì quý nhất ở trên thế gian này? Hạnh phúc thay có một đức Phật ra đời ở giữa thế gian. Nếu không có đức Phật ra đời, làm sao có giáo pháp? Nếu không có đức Phật ra đời, ai là người khai thị cho mình cái chân lý đó? Đúng, khoa học có thể cho mình biết bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu hiểu biết. Kỹ thuật có thể mang lại cho mình biết bao nhiêu tiện nghi ở trong cuộc sống. Nhưng mà chỉ như vậy, khoa học đó, kỹ thuật đó không làm sao để có thể mộ sẽ có người mà thấy ra được cái kho tàng châu báu ở nơi con người. Ở nơi mình có tất cả những gì quý nhất mà một vị Phật có. Và đó chính là cái ơn ích lớn nhất mà Đức Phật đã mang lại cho chính mình. Và đó chính là cái ân đức của Phật mà mình muốn đời chẳng bao giờ làm sao báo đáp được trọn vẹn cái ân đức đó. Bởi vì nếu không có Đức Phật thì chẳng làm sao mình có thể giải thoát ra khỏi cái biển đời đau khổ đầy dày oan khiên nghiệp báo này đấy. Cho nên mình mang lấy cái ân Phật là như vậy. Mong rằng Phật tử mình hãy suy gẫm nhiều hơn về cái cuộc đời của Đức Phật, hãy suy gẫm nhiều hơn về những lời dạy của Đức Phật, để mình thấy rõ tất cả cái ý nghĩa của sự hiện diện Đức Phật ở đời, tất cả cái ý nghĩa của cái sự có mặt của Đạo Phật ở giữa thế gian này. Bởi vì chính cái đó, chính sự có mặt đó mà mình nhìn thấy được con đường đi. Dù mình bây giờ vẫn còn đau khổ, dù mình bây giờ vẫn còn lo đi đấu đá tranh chấp giành giật lẫn nhau, nhưng mà ít nhất mình đã bắt đầu nhìn thấy được đâu là con đường trở về của mình. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thông báo, Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo đến quý đồng hương Phật tử xa gần được rõ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam sẽ tổ chức tuần lễ Phật đản để tôn kính kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh lần thứ 2636 năm, Phật lịch 2556 năm, với chương trình tổng quát sau đây. Bắt đầu thứ Hai ngày 30 tháng 4 cho đến thứ Sáu ngày 4 tháng 4 năm 2012, vào lúc 8 giờ mỗi tối, chùa có đạo tràng Phật đản tụng kinh và thuyết giảng về cuộc đời của Đức Phật và sự có mặt của Đức Phật ở giữa thế gian này. Thứ Bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 4 âm lịch, lúc 3 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo, lúc 5:30 chiều, lễ chính thức Phật đản, thuyết pháp với chủ đề Phật ở trong ta, lễ tắm Phật truyền thống, nghi lễ cúng dường Phật đản, cầu quốc thái dân an, lễ phóng sinh, cuối cùng là cơm chay thân mật và một chương trình văn nghệ cúng dường Phật đản sinh với sự góp mặt của các anh chị em ca nghệ sĩ như Kim Loan, Phượng Hoàng, Nhật Khoa, Nguyễn Thọ cùng gia đình Phật tử Huyền Quang, Ban Vũ, Trường Việt Ngữ Huyền Quang, Ban Hợp Ca Hương Lam và nhạc sĩ Kim Bằng. Chủ nhật ngày 6 tháng 5 năm 2012, lúc 11:30 trưa, lễ cầu nguyện, lúc 2:00 chiều, lễ Phật đản cho các em thiếu nhi, gồm có lễ Phật, lễ tắm Phật, kể chuyện Phật, văn nghệ Phật đản. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012, nhằm ngày 14 tháng 4 âm lịch. Nay chùa kính mời tất cả quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự ngày đản sinh của Đấng Cha Lành như đã nói trên. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Tiếng Việt là www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.